Bồ Tát đó là ngài thọ đề tu bao nhiêu năm trời như vậy. Thế bây giờ mới nghĩ như vậy. Các cái vấn đề này không phải là pháp của tôi, cũng không phải là cái thời của tôi. Tức là không phải là cái thời mà tôi làm cái chuyện này, mà cũng phải là cái việc mà tôi muốn làm, tức là cái pháp của tôi. Tôi đã 42 ức năm tu tịnh hạnh, nay sao lại hủy hoại nó đi được? Nên phản chí mới tự chế con người mình rồi đi, bước đi. Khi đi được 7 bước rồi á, thì tự nhiên sinh lòng từ bi, xót thương mới suy nghĩ như vậy. Tôi giàu có phạm giới, bị đọa ác đạo, tôi cũng có thể chịu được khổ của địa ngục. Vì giờ đây á, tôi không nỡ thấy cái cô gái ấy phải chịu đau khổ. Tôi không muốn để nàng vì tôi mà chết. Suy nghĩ như vậy rồi nên phạm chí thọ đề quay trở lại, lấy tay phải của mình nắm lấy cô gái ấy mà hỏi: chị đứng dậy đi, thôi giờ thì tôi chiều theo ý chị. Chị muốn thì tôi chiều. Thì sau 12 năm cùng cái cô gái ấy làm chồng vợ, phạm chí thọ đề lại xuất gia, tức thời lại có đủ ngay tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Và khi mà mạng chung, tức là khi chị mất đi ấy, thì sinh trong cõi trời phạm thiên. Khi Đức Phật kể xong câu chuyện tiền từ xa xưa đó rồi ấy, thì Đức Phật nói tiếp: này chúng tôn vương, ông chớ có nghi ngờ, bởi vì phạm chí thọ đề thuở ấy chính là ta, còn cái cô gái kia chính là Cù Di hiện nay. Cù Di tức là một cái tên khác của công chúa Gia-du-đà-la. Thì nó có những cái liên hệ với nhau ở trong những tiền kiếp như vậy. Thì lúc đó bởi vì cái tâm từ bi, chứ không phải là cái tâm ham muốn thật, mà cho nên cái vấn đề trở lại của phạm chí thọ đề nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Cho nên từ sau này xuất ra lại thì tức thì lại đắc ngay vô lượng tâm, mà khi mà mất đi ấy, thì sinh cõi trời phạm thiên. Thông thường ấy, mà phá giới ấy, thì phải đọa địa ngục. Ở đây ngược lại ấy, thì lại sinh trời phạm thiên, tức là sinh cõi trời thiền thứ nhất ấy. Này chúng tôn vương, thuở ấy vì lòng dục của cô gái kia mà ta tạm khởi tâm đại bi. Cho nên chỉ tạm khởi tâm đại bi cái lúc đó thôi mà được siêu việt cả khổ sinh tử trong trăm vạn kiếp. Là sinh cõi trời phạm vạn thiên mà sống lâu lắm, khỏi phải sinh tử trong cõi này. Chúng tôn vương, ông xem các chúng sinh khác do vì ái dục mà đọa địa ngục, ông hãy xét đi. Còn Bồ Tát nó hành phương tiện, do đó mà sinh phạm thiên. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Đức Phật lại bảo với Chí Thắng Bồ Tát: này Chí Thắng, nếu Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà hành phương tiện á, thì Cù Già Ly á, đã không có bị đọa vào địa ngục. Chuyện này là một cái tích ở trong một cái chuyện trong đệ tử của Đức Phật, tức là ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên mới đi buổi tối, thành ra mới tá túc ở nhà của một cái ông thợ làm đồ gốm. Thì trước đó trời, bữa đó trời tối mùa, thì có một cô gái, cô ghé vào đó, cô thọ cô tá túc trước. Thì khi hai ngày đến tá túc không có hay biết là có cô gái trong đó. Thì ông kia thì ông đâu có biết là ai cho ngủ, cũng cho chú ngủ vậy. Thì Cù Già Ly là đại đệ tử của Đề Bà Đạt Đa, thì Cù Già Ly cũng ở gần một cái nhà đó, tá túc một gần cái nhà đó. Thì ngủ dậy sáng hôm sau á, thì cô gái kia cô ra cô tắm rửa. Thì khi cô tắm rửa như vậy á, thì Cù Già Ly nhìn thấy ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng trong nhà nó bước ra. Thì Cù Già Ly mới về mới thưa với Đức Phật là Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đã phạm giới với một cô gái ở trong nhà. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là: ngươi đừng có nói như vậy. Thì Cù Già Ly nói ba lần và Đức Phật cản ba lần, Cù Già Ly không nghe lời. Thì do vì nói phạm với bậc thánh, bởi vì Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là thánh ấy, các ngài đó là không còn tham sân si nữa, cho nên cái nghiệp báo nó tức thời nó hiện ra. Cù Già Ly đi nói oang oang vậy thì tức thời Cù Già Ly bị đất nó nứt xuống và nó nuốt luôn. thành ra nó là bị đọa địa ngục. Thì cái câu chuyện đó là Đức Phật giờ mới nhắc lại và nói là Xá Lợi Phất Bồ Kiền Liên không có hành phương tiện, cho nên khiến cho cụ Già Ly phải đọa địa ngục. Này Chí Thắng, tôi nhớ của quá khứ thời kỳ Phật Câu Lưu Tô, có một tỳ kheo tên là Vô Cấu ở tu tại hang trong rừng vắng. Gần hang ấy có năm tiên nhân. Một hôm trời bỗng mưa to, có cô gái nghèo đi đường bị mưa lạnh và kinh sợ, liền vào chạy vào hang mà ẩn núp. Tạnh mưa rồi thì Vô Cấu tỳ kheo cùng cô gái đồng ra khỏi hang. Năm tiên nhân ấy thấy rồi nói với nhau: Vô Cấu tỳ kheo lòng gian xiểm, làm hạnh bất tịnh. Khi biết như vậy, Vô Cấu tỳ kheo liền vọt thân lên hư không cao bằng 7 cây đa la. Năm tiên nhân thấy thế nói với nhau: Chúng ta được biết ở trong kinh luận có ghi rằng nếu cái người mà làm hạnh bất tịnh thì không thể nào bay lên hư không như vậy được, còn người tu hạnh thanh tịnh thì bay lên được. Năm tiên nhân ấy liền hướng Vô Cấu tỳ kheo mà phát lộ sám hối. Này Chí Thắng, nếu lúc ấy Vô Cấu tỳ kheo mà không phương tiện bay lên hư không thì năm tiên nhân ấy sẽ bị đọa địa ngục. Bởi vì cái vấn đề mà mình vu khống, mình đổ oan cho một người thanh tịnh, cho một bậc thánh thì cái nghiệp báo rất nặng. Cho nên Vô Cấu tỳ kheo mới bay lên trên hư không như vậy. Hồi ấy Vô Cấu tỳ kheo tức là Di Lặc Bồ Tát ngày nay vậy. Này Chí Thắng, nếu các ông Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên mà phương tiện bay lên hư không thì tỳ kheo Cù Già Ly không có đọa địa ngục rồi. Nay ông nên biết những phương tiện được thật hành của Đại Bồ Tát, các hàng thanh văn và duyên giác không có. Cho nên Đức Phật kết luận là thanh văn duyên giác không có phương tiện. Lý do tại sao mà ngài Đại Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất không dùng thần thông bay lên? Bởi vì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên không còn cái tâm liên hệ với chúng sinh nữa. Thị phi ân oán gì trong cuộc sống không còn tha thiết suy nghĩ đến nữa. Bây giờ người ta có đến ta chửi mình, ta mắng mình gì các ngài đó hoàn toàn nhận gặp biết bàn thôi. Cái chuyện mà minh oan, chuyện minh bạch, cái chuyện này nọ thì nó không thành vấn đề. Các ngài đó không có cần phải một cái uy tín hay một cái danh dự gì thế gian này nữa hết, bởi các ngài dứt khỏi thế gian này rồi, không có một cái gì mà mình phải phản ứng một cách mạnh mẽ hết. Các Bồ Tát không phải là vì cái danh dự uy tín của mình, nhưng mà vì sợ chúng sinh cái đọa địa ngục cho nên phải thị hiện thần thông. Đó là một điều. Và cũng một điều nữa là ở trong cái con đường của thanh văn đó, là niết bàn là tối thượng, cho nên rất kỵ cái vấn đề hiện thần thông. Đức Phật cũng cấm các bậc thanh văn, bởi vì khi tu mà thành a la hán thì 10 vị thì hết đến 7-8 vị là có thần thông rồi. Cho nên Đức Phật không cho phép dùng thần thông, mà chỉ có làm đi khất thực để làm phước điền cho người ta, và điều thứ hai chỉ nói pháp để giáo hóa cho người ta thôi, khai ngộ cho người ta, chứ không có được dùng thần thông. Thành ra những vị đó lại cũng không dùng thần thông, mà cũng không có nghĩ cái chuyện thị phi gì hết đó. Thành ra trời mắng thì tôi nhẫn. Nhưng mà thí dụ Vô Cấu tỳ kheo thì hành Bồ Tát hạnh, cho nên biết rằng nếu mà mình cứ để năm tiên nhân kia mà nói như vậy thì năm tiên nhân kia sẽ bị đoạn, cho nên phải dùng thần thông. Vì vậy cho nên Đức Phật kết luận là Bồ Tát mới có phương tiện, còn thanh văn duyên giác có khả năng đó, nhưng mà không có thiết tha dùng, không muốn dùng, cho nên không có. Thì những đoạn sau này là Đức Phật bắt đầu dùng thí dụ. Thì những thí dụ mình nghe, ví dụ đại khái là như một cái cô gái mà cô giỏi biết về 64 thái độ, tức là bên Ấn Độ nói 64 thái độ, tức là những cái mà làm dáng mà này nọ gồm có 64 kiểu cách, thì cái đó phải biết rõ. Và tài bảo và những cái lời mỹ ngôn, tức là lời nói êm đẹp để dụ người ta, dối nói với người ta là mình xả thân không tiếc, dụ người ta như vậy á, tức là mình hết lòng với người ta, sẵn sàng xả thân với người ta. Để làm gì vậy? Để lấy tài bảo của người ta. Mà khi lấy được rồi thì liền xua đuổi người đi mà không hề ân hận. Cho mình thấy Đức Phật dùng thí dụ rất đặc biệt nhé. Nhiều khi có những cái chuyện rất xấu mà Đức Phật dùng để thí dụ chuyện Phật Pháp, Thành ra mình phải thấy là Đức Phật nhìn con mắt không có xấu đẹp tốt gì hết á, nhưng mà Đức Phật cốt làm sao mà để nói rõ được cái ý nghĩa của nó qua những cái thí dụ như vậy. Thì cái thí dụ như vậy là một cô gái xấu gì mà Đức Phật dùng để thí dụ cho Bồ Tát hành phương tiện. Bồ Tát hành phương tiện giáo hóa tất cả chúng sinh như vậy, tùy theo cái sở dục, tức là cái ý muốn của họ mà hiện thân, nơi các vật dùng không hề tham tiếc, dẫn đến xả thân cho họ vì chúng sinh cũng sẵn sàng. Làm sao cho chúng sinh đạt được cái ưa thích thiện căn mà lòng không khối chuyển nữa. Khi mà đạt được như vậy, tức là thành tựu cái mục tiêu của mình, thì liền xả ly, không hề luyến tiếc gì nơi ngũ dục nữa. Tức là Bồ Tát chỉ cốt cho cái chúng sinh cái pháp Bồ Đề Tâm thôi. Thành ra Bồ Tát sẵn sàng chiều chuộng, sẵn sàng đủ thứ, sẵn sàng xả thân, sẵn sàng gì. Hễ chúng sinh pháp Bồ Đề Tâm rồi đó, là thấy Bồ Tát không có luyến tiếc gì nữa hết. Bồ Tát rồi xong. Cũng như cái cô gái ngũ dục có lấy được gì rồi á, thì cô không có tiếc thì cái người kia hết, đuổi người kia đi, lấy cái tàng báo thôi. Thì Bồ Tát cũng vậy, làm sao khơi dậy được cái Bồ Đề Tâm của chúng sinh thôi. Còn mà bảo mà thấy Bồ Tát đó rất gần gũi thân cận mà ở Bồ Tát nó quyến luyến chúng sinh đó, không có. Này chí thắng, như trong loài, đó là thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai là như trong loài súc sinh, con ong đem chia lấy phấn mật trong các bông hoa mà không có ý tưởng cư ngụ trong các cái bông hoa, không luyến ái các hoa, không có mang cái hoa nó đi theo. Thì Bồ Tát cũng vậy, vì giáo hóa chúng sinh hành phương tiện ở nơi ngũ dục, thấy pháp vô thường, không có cho đó là thường, mà sinh ái nhiễm, lại chẳng hại mình cũng chẳng hại người. Thế là khi Bồ Tát vào sống chung cuộc sống với chúng sinh ấy, thì Bồ Tát cũng như vậy, với cái tâm như vậy. Bồ Tát biết đời sống vô thường mà nhào vào đời sống. Thì cái này, những cái thí dụ này là để nói cho các vị thanh văn, để cho các vị thanh văn biết rõ mà đừng có chê cái pháp Bồ Tát. Thì như ngài Anan khi nãy mà thấy ngài chúng Tôn Thắng Vương gì đó, Bồ Tát nó mà làm một chuyện phương tiện vậy, thì ngài Anan liền nghĩ là phạm giới. Thì như là con ong vậy, nó chỉ lấy cái phấn, cái mật của hoa thôi, còn nó không đụng gì đến hoa, nhưng mà nó phải vào trong cái hoa. Chúng sinh vào trong ngũ dục vậy, để Bồ Tát vào trong ngũ dục để cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, chứ không phải là để hưởng cái ngũ dục đó. Này chí thắng, ví như hạt giống nhỏ, dầu sinh cái mầm nhưng bản chất không có bị tổn hại, chẳng có sinh ra một cái gì khác. Cũng vậy, cái chủng tử trí huệ không vô tướng, vô tác, vô ngã, đó là cái trí huệ. Bồ Tát dầu hiện phiền não vui thú trong ngũ dục lạc mà chẳng sinh cái mầm ba ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chẳng bị tổn cái bổn chất thiện căn, cũng không có thối chuyển. Là đây Đức Phật lấy thí dụ như là cái mầm, cái cây ấy, khi nó mọc lên nó sinh như vậy, nhưng mà nó vẫn là cái bản chất cây đó, và nó không thành một cái cây khác dù nó nằm ở trong đất, trong gì đi. Thì đây cũng như thế, Bồ Tát vào trong nó hưởng ngũ dục này nọ gì, nhưng mà cái kết quả của Bồ Tát ấy, không phải là ác đạo, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà luôn luôn nó là không vô tướng vô tác. Đó là thí dụ thứ ba. Thí dụ thứ tư, ví như ngư ông dùng vật thực, tức là người làm chài lưới ấy, kết lưới rồi ném xuống vực sâu, lúc thỏa mãn chỗ mong cầu thì kéo lưới lên. Cũng vậy, Bồ Tát hành phương tiện dùng không vô tướng vô tác vô ngã trí huệ huân tu tâm mình, dùng kiết sử, tức là dùng phiền não làm lưới, nhất thiết trí tâm dùng làm cái vật thực để kết vào đó, dầu ném vào vực sâu bùn lầy ngũ dục, lúc hòa bổn nguyện liền kéo lên khỏi dục giới, sau khi mạng chung sinh trời tạm thế. Đây là cái thí dụ này là nói về cái thí dụ mà thọ đề ấy, sinh phạm thiên đó. Tức là Bồ Tát ấy, thì dùng lấy cái gì làm lưới, lấy phiền não làm lưới, lấy cái tâm nhất thiết trí làm cái vật để vào trong lưới, rồi ném vào một cái bùn vực sâu ấy, bùn lầy là ngũ dục. Thì hòa bổn nguyện, tức là bổn nguyện độ chúng sinh ấy, thì kéo lên khỏi dục giới. Thì như khi nãy mình lấy cái thí dụ mà những người mà muốn độ người khác mà sinh làm con này, vậy tức là nhảy vào trong cái ngũ dục, nhảy vào trong cái đời sống này nọ, nhưng mà đó cũng như là ném cái lưới vào thôi, vào lấy cái phiền não đó. Rồi khi nào mà độ được rồi á, thì cái kết quả rốt cuộc nó không phải là ác đạo. Kết quả là tức là khi mà mình đã thỏa mãn cái bổn nguyện độ, thì rốt cuộc cái kết quả nó là cái chỗ thanh tịnh. Này Chí Thánh, ví như có người giỏi viết chú thuật, bị quan bắt gông cùm xiềng xích chói nhốt, người ấy dùng chú thuật làm đứt giã gông xiềng tùy ý mà đi. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hành phương tiện dầu ở ngũ dục cùng nhau vui thú để hóa độ chúng sinh như chỗ mong cầu, rồi dùng sức chú thuật nhất thiết trí làm đứt giã ngũ dục sinh trời phản thế. Ví dụ thứ sáu, nghĩa là có người người ta có cái tài như vậy, chói gì người ta nữa, người ta dùng thần chú cái nó bung ra hết. Thì đây á, Bồ Tát nhảy vào trong ngũ dục, sống cũng có tình cảm, cũng có những cái kiết sử, cái chói buộc cha mẹ, có ngã sở này nọ. Nhưng mà Bồ Tát dùng phương tiện, đó là phương tiện, và dùng sức chú thuật, đó là nhất thiết trí. Thì khi Bồ Tát đạt được nhất thiết trí rồi thì kết quả nó là thanh tịnh. Cái điều này là một cái điều mà nó đối với những vị tu thanh văn rất là lạ lùng. Thế là thanh văn nghĩ là phải lìa bỏ tất cả những cái thanh tịnh, nhưng mà bây giờ nó lại có một cái pháp môn. Pháp môn không pháp môn nó chấm dứt tất cả. Thì vậy là mình đại khái mình nghe mấy cái thí dụ. Còn một thí dụ nữa, thì thí dụ này á, tôi chỉ nói đại khái ý nghĩa cho nó xong cái phần thí dụ. Thí dụ đó là có một người giấu kín con dao ở trong mình, trong người mình, rồi đi trong đường hiểm nạn. Thì mấy người khác đều bảo là cái người này mà sao không phanh mà đi như vậy, không có vũ khí gì hết, cái chỗ nó nhiều giặc cướp lắm, người đó chắc chắn là bị nguy hiểm. Thì cũng ví như các vị A-la-hán ấy, mà thấy các vị Bồ-Tát sống trong thế gian, nó bảo trời ơi, cái ông này không có chịu tu trí huệ, không có chịu tu thiền định, không có chịu giữ giới, mà giờ dám nhào vô thế gian như vậy là nguy rồi. Nhưng mà không biết đâu là Bồ-Tát giấu, có giấu ở trong tay áo một con dao sắc bén. Tức là không biết đâu cái vị Bồ Tát đó có cái trí huệ không vô tướng vô ngã ở trong tâm mình. Thành ra đến khi mà gặp ngũ dục nó đến này nọ, thì cũng như khi gặp quân cướp nó chạy ra, thì mấy người khác mình la, nhưng mà thôi chết người đó rồi, chắc chắn người đó chết. Nhưng mà không ngờ đâu, người đó rút cái kiếm thần của mình ra thì đều tụi cướp đều bị chặt tay chặt chân hết. Tức là khi mà một vị thanh văn nhìn thấy vị Bồ Tát mà phạm giới, như là phạm giới sống trong bị đọa lạc vào trong ngũ dục vậy, nhưng mà không ngờ đâu kết quả thì Bồ Tát lại là thành tịnh và thoát đi. Vì lý do nó là nhờ cái không vô tướng Bồ Tát như vậy. Cho nên Bồ Tát ấy khéo dùng dao phương tiện trí huệ, lúc đã thỏa mãn sở nguyện, liền chặt đứt phiền não, khiến dứt hết, rồi mang dao trí huệ ấy sinh sang tịnh độ, nơi mà không có nữ nhân nữa và không có một niệm tưởng tham dục nào. Đó là hết phần ví dụ. Mình hồi hướng mai tiếp. Khó ha. Qua những cái thí dụ đó cho mình thấy Đức Phật muốn nói rõ là hành Bồ Tát thì phải dứt khoát tâm. Khi mà cái tâm mình là dứt khoát là vì nhất thiết khí, tức là vì sự giác ngộ và tất cả chúng sinh, thì sau đó mình hành phương tiện mới đúng. Bây giờ ví dụ như có những người nghe như vậy rồi, chứ mình cứ làm bất cứ điều gì chứ mình cứ nói cái này tôi phương tiện, nhưng mà nếu cái tâm của mình mà nó không dứt khoát là nhất thiết trí thì coi như là cái đó là mình không phải phương tiện. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật mới đưa ra những ví dụ, tức là như con ong chẳng hạn, nó hoàn toàn nó không hề dính gì đến cái hoa hết, nó chỉ lấy cái hương, cái mật của cái hoa thôi. Dứt khoát như vậy mà lấy xong rồi không dính gì kia hết. Hay như cái cô gái mà cô lừa người ta cũng vậy, lấy được tiền bạc rồi cũng không có dính gì đến cái người bị lừa hết. Cái đó để cho mình cái thí dụ biết rõ là hành phương tiện thì phải có cái tâm dứt khoát. Bây giờ mình thích hưởng, mình nhào mình hưởng, nhưng mà tôi phương tiện đúng đúng. Các vị Bồ Tát là không có cái tâm này. Ra cái những cái thí dụ nó cho mình hiểu rõ vấn đề như vậy. Bây giờ lúc mà Đức Phật đang nói xong những thí dụ này thì lúc trong cái khoảng thời gian đó có một Bồ Tát tên là Ái Tát, cũng là một Bồ Tát xuất gia, vào thành Xá Vệ tuần tự khất thực, đi lần đến nhà của một trường giả. Ông trưởng giả đó có một cô gái tên là Đức Tăng. Ở trên lầu cao nghe tiếng Bồ Tát liền mang vật thực ra khỏi nhà để cúng dường. Thì khi thấy hình dung tướng hảo thanh âm của Bồ Tát thì tâm dục nổi lên, và bị cái dục niệm nó bức thiêu nên nàng ấy liền chết. Ái Tát Bồ Tát nhìn thấy cái cô gái ấy cũng khởi lên ác niệm dâm dục, nhưng Bồ Tát liền tự suy nghĩ rằng những thứ ấy là gì mà ái trước? Cặp mắt hả? Cái gì là mắt? Mắt ấy chẳng phải có cái gì biết, tức là mắt nó không có biết gì hết á, nó chỉ là một cục thịt, nó chẳng yêu chẳng biết chẳng suy chẳng hiểu, không phân biệt gì, tính nó vốn không. Thì giống như mắt như vậy thì tai mũi lưỡi thân và ý cũng vậy, da mỏng da dày, máu thịt mỡ gân tóc lông móng răng xương tủy gân mạch, quan sát từ chân đến đầu như vậy rồi thì hoặc trong hoặc ngoài không có một pháp gì mà có thể ái trước được hoặc sân hay si được. Nơi tất cả các pháp Bồ Tát quan sát như thật, liền lìa tâm ái dục được vô sinh nhẫn, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng, liền thăng lên hư không cao bằng một cây đa la, bay nhiễu thành Xá Vệ 7 vòng. Hay trường hợp của ngài Ái Tát thì cũng trong chính cái lúc mà nổi lên cái tâm niệm mà ái dục như vậy thì cái vị Bồ Tát này mới tự tư duy. Tư duy đó là quán sát. Thì thường thường Đức Phật mà dạy cho người ta tu quán á thì luôn luôn là đại đa số con người mình là ở trong cái cõi dục, thành ra cái tâm ái dục của mình mạnh nhất. Cho nên thường thường là Đức Phật dạy cái phương pháp mà thiền quán đó, là thường cái mà phương pháp phổ thông nhất đó là quán bất tịnh. Đức Phật lại quán vấn đề trong cái quán đó để nó phát sinh trí huệ, cho nên cái quán của Đức Phật phần nhiều là quán để phá ngã nữa. Mà quán phá ngã thì Đức Phật bày cái phương pháp gọi là phân tích. Tức là mình cứ phân tích ra. Cái ngã của mình nếu mà nó có thật thì nó không có phân tích được. Thành ra cứ phân ra mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi phân ra thân, rồi phân ra thân, tâm. Tâm có nhiều loại, nó cứ phân ra như vậy. Thì cái ngã nó ở đâu? Ngã nó ở chỗ nào? Thì đó là cái lối của Đức Phật như vậy. Và đặc biệt là để cho cái tâm mình nó tĩnh, nó ổn định được thì nó không có bị những cái dục tưởng hay những cái ái tưởng nó quấy rầy. Thành ra thường thường nó là phải quán bất tịnh. Thì quán bất tịnh như vậy là đây là Ái Tát Bồ Tát thì mình nghe cái tên thấy ái tác, tác là tạo tác là làm, ái nó là ái dục, đây là cái tình ái thế gian đó. Thì vị này có cái tên đặc biệt như vậy, thành ra chính trong ngay cái ái, cái niệm ái nó khởi lên á, thì vị này đã quán theo phương pháp của Đức Phật, và ngay lúc đó thì coi như là quán đúng, đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ. Thành ra tự nhiên cái lại cái cơ duyên nó chín mùi á, cho nên tự nhiên cái thấy ra chân lý gọi là vô sinh nhẫn. Vô sinh tức là thấy rằng không có, cái chữ không có ở đây có nghĩa là không sinh. Không sinh có nghĩa là không có mặt, không có hiện hữu. Như là bây giờ mình nhìn thấy một người trước mặt mình và đó có một con người. Con người đó có là do đâu? Con người có là do cha mẹ. Rồi cha con người đó mới sinh ra, rồi con người đó tiếp tục có là nhờ cơm, nhờ nước, nhớ uống, cơm ăn, áo mặc, có chỗ ở, thành ra nó mới tiếp tục có mặt. Thì con người như vậy là có, đối với mình luôn luôn là có, được tạo ra, được có. Nhưng mà khi mà như ái tác Bồ Tát ở đây quan sát, cái gì là con người đó? Thì giờ khi mà mình nói tôi đây, mình xưng tôi đây, thì trước tiên hết là mình chỉ cái thân mình, nhưng mà tôi đây, và tôi là một cái gì, có biết, có suy, có nghĩ, có hiểu, có tìm tòi, có sân hận, có tham, có sân, có si đủ. Nhưng mà nếu bây giờ mình lấy từng cái thân mình ra, tách ra từng ngón tay, từng gì, nó không có cái đó, nó hoàn toàn không có cái đó. Thế mình bảo là nó nằm trong tâm, thì cái vấn đề tâm nó khó hơn, mình cần phải học hỏi nhiều. Nhưng mà tâm á, thì phải có duyên, tâm nó mới khởi được. Tâm bao giờ phải có cảnh, nó mới khởi. Mà một điều nữa, tâm á, nó cũng phân tích được. Tâm thiện, tâm ác, nó là một cách tổng quát. Tâm trung dung, tức là tâm vô ký. Nếu nó là một, thì nó không thể là nhiều được. Cái tôi của mình á, nó đâu có phải nhiều cái tôi, nó có một cái tôi thôi. Nhưng mà tại sao những cái mà nó là cái tôi nó lại nhiều thứ vậy? Thành ra chứng tỏ là cái tôi nó không có. Để lấy ví dụ như cái nhà này, thì mình đứng bên ngoài và tôi thấy một cái nhà, chỉ có một cái thôi. Nhưng mà đến khi ở đâu cái nhà đâu, chỉ vô thì mà ở đây là tường, đây là mái, đây là trần, đây là cửa sổ. Đấy. Tất cả những cái đó thì nó lại là nhiều. Nhà có một mà tại sao nó lại có nhiều vậy? Những cái mà nó là nhà sao nó có nhiều vậy? Mà khi lấy những cái đó ra thì nhà ở đâu? Giờ mình gỡ một cái miếng ván đây ra, gỡ một viên gạch kia ra thì nhà nó ở chỗ này. Thì nhà ví như ngã, các cái thành phần, những các yếu tố như thân tâm của mình, khi mình gỡ ra từng cái một cái vậy thì cái ngã nó ở đâu? Mà bao giờ thì cái tâm thức của mình nó cũng thấy là cái ngã là cái rõ ràng nhất, ngã là cái xác định nhất, rõ ràng nhất, xác định nhất thì phải có chứ, nhưng nó nằm ở chỗ nào, nằm ở đâu? Mà khi chỉ vào á, ở tôi đâu nó chỉ vào đây, mà tìm ở đây không có. Những nhà đâu thì chỉ vào đây, nhưng mà tìm trong này là không có. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật dùng cái phương pháp như vậy á, để gỡ ra, tại vì cái mà thấy tôi rõ ràng đó, nó trong đạo Phật kêu là vô minh. Thì những cái phương pháp quán Đức Phật đó là để trừ cái vô minh đó đi. Và vô minh đó là cái gốc mà cái nền tảng cho cái ái nó được vững chắc. Cái vô minh nó thấy ngã rồi cái ái nó mới vững chắc. Thành ra nếu phá vô minh đi á thì cái ngã với cái ái nó không có chỗ đất đứng nữa, và nó sụp đổ theo. Mà do có ngã, có ái á thì mới bắt đầu có phiền não, có lo sợ, có đủ thứ hết á. Mà nếu mà phá mấy cái đó đi rồi á, thì tất cả những phiền não, lo âu, sợ hãi này nó cũng tan biến theo. Thành ra Đức Phật dần dùng cái phương pháp như vậy. Thì trong khi quán như vậy á, thì mình mới thấy rõ, nhưng cái nhà này rốt cuộc mình bảo là cái nhà nó có. Nhưng mà khi nào thì gọi là cái nhà nó có? Cái nhà nó không tự có. Mình bảo là cái nhà nó được tạo ra, tức là nó được sinh ra. Thế khi mà nó, cái nhà thực sự nó được sinh ra là khi mà cái viên ngói cuối cùng đó, người ta đặt lên, hoàn tất. Tức là khi mà tường vách này nó dựng lên hết rồi, cái viên ngói cuối cùng lợp ngói lên, ngói cuối cùng đặt xuống như vậy là cái viên ngói nó được sinh ra, cái nhà nó được sinh ra. Cái nhà nó được sinh ra như vậy á, nhưng mà có cái gì sinh? Có cái nhà. Cái viên ngói nó đâu có cái gì là sinh đâu. Cái bức tường này nó đâu có sinh gì đâu. Cái cửa sổ nó đâu có sinh gì đâu. Đâu có cái nào sinh ra cái nhà. Đâu có cái nào nó có cái tác dụng sinh đâu. Không có một cái nào nó có tác dụng tạo ra nhà hết. Thành ra khi mà đi vào các pháp như vậy á, thứ nhất là không thấy có cái nhà, thứ hai là thấy mà các cái yếu tố này nó không có tạo ra cái gì hết, kêu là không sinh. Thì ngược lại dùng cái phương pháp nó áp dụng vào thân tâm của mình thì mình sẽ thấy là như vậy. Thế như vậy là không có ngã và không có cái gì sinh ra cái ngã hết. Các pháp nó không có tạo tác, nó không sinh gì hết. Nếu mình bảo là cái tường sinh ra nhà thì bây giờ á, mình đang tường ra mình để chỗ nó thì tự nhiên cái tường nó hư hóa ra cái nhà, hay là nó làm sao á, thành ra cái nhà. Không có, cái tường nó là cái tường. Nó không có ý nghĩa gì trong vấn đề sinh nó hết á. Thành ra vì vậy á, lúc đó mới quán các pháp, tức là thân của mình là sắc pháp, tâm của mình gồm có thọ tưởng hành thức, thì Đức Phật bày cách quán như vậy. Thì các pháp đó nó đều không sinh, không có pháp nào sinh ra cái tôi hết, và không có pháp nào dù mình phối hợp nó lại thì nó có một cái như là cái trí tưởng vô minh của mình nó tưởng nó như là cái tôi. Khi phối hợp các cái nhân duyên này lại ấy, thì cái vô minh của mình ấy, nó cho đây là một cái nhà, nhưng mà thực ra không có cái gì trong sự phối hợp thất bại, không có cái gì nó sinh, không có cái gì nó cốt ý nó tạo ra cái nhà hết. Nó không có biết, nó không có hiểu, nó không có gì hết. Chính ở chỗ đó mà kêu là vô sinh pháp. Mà khi mà chứng được vô sinh pháp như vậy á, thì nó sẽ phá đi cái ái với cái ngã. Và lúc đó á, thì con người ta có thể vượt lên được. Mình ở đời mình sống trong cái nghiệp của mình á, thì mình nghĩ cái chuyện mà làm thánh, tức là vượt qua được những cái năng lực tham sân si của mình á, mình nghĩ nó không có thể có được. Nhiều khi mình có tin Đức Phật trong chăng nữa thì mình cũng nghĩ là Đức Phật là một trường hợp đặc biệt. Nhưng mà theo Đức Phật nói á, thì Đức Phật bảo tuy rằng ta đặc biệt thiệt, nhưng mà cái đặc biệt này á, ai cũng thành cái đặc biệt này được hết á. Chứ không phải là cái đặc biệt này chỉ có mình ta thành mà mấy người khác thành cũng được. Bởi vì á, cái đó nó nằm ngay nơi mình. Ngài ái tác này thì đâu có cần tìm cái vô sinh pháp nhẫn hay tìm cái năng lực mà vượt qua được tham dục đó ở đâu đâu, mà ở trong chính thân mình, thân của cái cô tăng đức tức tăng á, tất cả những cái đó nó có tính chất như vậy. Chính chân lý của nó là như thế, chân lý của thân tâm mình nó không có ngã, thì tại sao mà mình không trở nên đặc biệt như vậy được? Thành ra Đức Phật á bảo là ai cũng có thể thành Phật được, mà đúng ra mọi người là Phật bởi vì cái Phật đó là chân lý của chính thân tâm mình. Thành ra chính mình nhìn đúng á thì nó thành cái trí huệ đó kêu là Phật. Mình nhìn không đúng á thì nó kêu là vô minh, nó không làm cho mình thành Phật nữa. Thì khi mà chứng được vô sinh nhẫn này rồi á, thì tại sao mà có nhiều vị á, họ chứng được một cái chân lý, cái tự nhiên họ có thần thông như ở đây á, Ái Tác Bồ Tát ấy, bay lên thiên không như vậy mà đi bay vòng 7 vòng thành Xá Vệ. Cái lý do này là bởi vì những vị này hay là trước khi mà họ chứng chân lý á, thì cái công phu mà tu trì của họ rất thâm sâu. Thành ra khi mà chứng được cái chân lý rồi nó phá đi cái ngã với cái ái á, thì lúc bây giờ những cái năng lực mà sẵn từ xưa đến nay tu tập á, nó thành tựu luôn và có thể đắc thần thông được. Thành ra cũng như là mình học thật nhiều cái công trình mình học đó, và đến một cái lúc nào đó mà mình hiểu ra, thì lúc ngay cái giây phút mình hiểu ra cái vấn đề mình học rồi ấy, thì mình áp dụng được rất nhiều, áp dụng được rất nhiều mà. Cũng như mình học nhạc, mình học nốt, mình học nhịp, mình học điệu, mình học đủ thứ hết. Nhưng mà lúc nào mình làm nó cũng vụng về hết. Nhưng mà một khi đến một cái lúc nào mà mình thành tựu, thì lúc đó không phải là mình đánh được cái bài nhạc mình thích đâu, mà mình có thể chơi được tất cả những cái bài nhạc khác. một cách tự tại. Nếu mà mình không học những cái đó, mình có công trình tu học những cái đó, mình chỉ học một cái bài nhạc tủ thôi á, thì mình học xong cái bài đó mình biết bài đó thôi. Còn bài khác á, bài khác mình cũng không có thể nào mình hành được hết. Thì đây cũng như vậy, sở dĩ mà các vị đó mà chứng đạo một cái là phát thần thông liền, là nhờ công phu mà tu tu giới, tu thiền, tu định, tu quán, tu huệ, nó đã thâm sâu rồi. Thế cho nên một khi mà vừa chứng được vô sinh nhẫn một cái ấy, thì nó phát thần thông liền. Thì lúc ấy Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, thấy Ái Tát Bồ Tát bay trên hư không vô ngại như là thiên nga, thì Đức Phật nói với tôn giả A Nan: "A Nan, ông có thấy Ái Tát Bồ Tát bay trên hư không vô ngại như là thiên nga hay chăng?" Thì ngài A Nan bạch: "Vâng, thưa Đức Thế Tôn, con đã thấy." Đức Phật lại nói: "Này A Nan, Ái Tát Bồ Tát ấy do vì khởi tâm dâm dục, liền lập tức suy xét các pháp, phá được chúng ma, nên ngài sẽ chuyển pháp luôn. Còn Đức Tăng, cái cô gái tên là Đức Tăng, Đức là Đức Hạnh, Tăng là Tăng trưởng. Còn cô gái Đức Tăng kia sau khi chết thì sinh lên cung trời Đao Lợi, được thành thiên tử ở cung điện Thất Bảo, tức là bảy bằng bảy cái thứ báu á, tự nhiên ngang rộng 12 do tuần, có vạn 4000 thiên nữ thị vệ." Thì giờ Đức Phật bắt đầu nói đến cái chuyện của Ái Tát của Đức Tăng. Ở đây có những điểm như là mình nghe thì thấy chuyện này nó căng thẳng, vì cô đó cô vì khởi lên cái tâm như vậy đó mà cô bị chết, như vậy là một cái đau khổ lắm. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói ra thì Đức Phật bảo cô sinh lên cõi trời. Ở đây cho mình thấy cái điều là Đức Phật nhìn luôn luôn khác với mình. Thành ra nhiều khi mình lấy cái nhìn của mình mà mình đặt vấn đề với Đức Phật thì thực ra nó rất là sai lạc, không trúng được. Có nhiều người bảo sao Phật ở đâu cứu khổ đi, nhưng mà đâu biết Phật nhìn cái khổ nó khác mình. Có một người rất khổ, mình nhìn thấy tội nghiệp quá, nhưng mà Phật nhìn khác. Phật có thể thấy là người đó sau khi khổ còn bị khổ hơn nữa. Và Phật có thể thấy là người đó khổ cái này, nhưng mà sau cái khổ này người đó sẽ sướng. Mình thấy một người chết là mình sợ hãi vô cùng, bởi vì mình không biết chết là gì hết. Mình chỉ biết nó là mất tất cả những cái mà mình đang còn ái thôi. Thành ra mình sợ hãi. Nhưng mà Phật thì khác, Phật biết chết là gì. Phật biết người đó chết đi về đâu. Nếu là Phật thấy một người sắp chết nơi rồi, nhưng mà Phật biết người đó sinh cõi trời. Bây giờ không nói Phật nếu nói mình nữa thì mình có hốt hoảng. Mình biết chết đi về đâu rõ ràng. Và mình thấy rõ như vậy mình có hốt hoảng. Mình có lo làm sao mình cứu chữa cho bằng được, mình có lo cách nào này nọ. Mà rồi người đó nhắm mắt lìa đời đi, mình khóc than đủ thứ, mình sợ hãi đau khổ. Chẳng qua mình cũng biết chết là gì thôi. Mà thực sự ra cái đó cũng là một vấn đề. Nếu mà nói ra thì mình không nên có cái nghĩ gì về Phật phê bình gì hết, mà mình nên phê bình mình. Tại vì cái chết nó là của mình. Sự chết nó là của mình. Mình mang sự chết đó, chứ đâu phải là ai chết. Mà một cái của mình không biết rõ là gì hết. Mình chỉ biết là chết là hết. Ngoài ra, mà cái chết là hết không phải là một sự biết, mà chỉ chứng tỏ một cái điều là mình không biết gì hết, thành ra mình kêu là hết. Thành ra vì vậy ấy, cho nên thực ra là mình không có biết rõ một cái nó là của mình, nó thuộc về một cái thành phần chính yếu của con người mình, của cái ngã của mình, mà mình không biết rõ gì hết. Và khi một cái người biết rõ rồi á, thì nhiều khi á, người ta có thái độ đúng mà mình lại phê bình. Thành ra đối với Đức Phật á, cái chuyện sống chết nó nhẹ nhàng lắm. Một người chết chết thê thảm, chết làm sao Đức Phật cũng bình thản thôi. Nhưng mà sao Đức Phật từ bi mà lạ lùng vậy? Thì lúc đó mình có hiểu như vậy, mình mới bắt đầu tìm ra cái nghĩa từ bi của Đức Phật là từ bi ở chỗ nào. Nó không phải như là mình, không phải là cái tình cảm tội nghiệp của mình, cái người khổ đau, cái người gì của mình. Không phải cái đó là từ bi. Và một phần nữa, từ bi của Đức Phật nó phải nằm nơi trí huệ. Nhiều khi mình một người người ta có thể chết đi, người ta sinh cõi trời, thì cái sự chết đến đối với đạo Phật nó không có quan trọng gì hết. Mình giữ người ta lại, mình kéo người ta lại chỉ có là kéo dài cái khổ của người ta thêm thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình là những con người, mình không có được cái trí huệ như Đức Phật, mình không biết rõ vấn đề là chết người đó làm sao, đi về đâu, thì Đức Phật cũng không có bao giờ mà dạy cho mình là lạnh nhạt đối với sự chết hay đau khổ của con người hết á. Thì trong cái vô minh của mình á, thì Đức Phật vẫn khuyên mình là cứ đối xử theo cái vô minh đó. Trong cái vô minh mình thấy người chết là đáng tội thì mình cứ tội, thì mình cứ hành theo cái tội nghiệp đó đi. Nhưng mà ở đây cái điểm á, là cái thái độ của Phật hay là các vị A-la-hán á, thì mình đừng có nghi ngờ, bởi vì các vị đó biết rõ chết là gì và đi về đâu. Thì mình đừng có nghi ngờ các vị đó. Thành ra nghĩa là Đức Phật cũng bao giờ phê phán mình. Nếu mà mình thấy người chết mình khóc bù lu bù loa nữa thì Đức Phật cũng phê phán mình. Thì ngược lại, nếu mình thấy Đức Phật bình thản thì mình cũng đừng phê phán Đức Phật. Thì Đức Phật hiểu là bởi vì mình không biết rõ là mình khóc, là cái khóc đó trong cái giới hạn của vô minh nó vẫn có giá trị là thiện, thì mình cũng phải thông cảm lại với Đức Phật. Đức Phật có trí huệ cho nên Đức Phật bình thản nhẹ nhàng. Đó là cái nhìn của mình như vậy. Thì ra tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra về Đức Phật á, nhiều khi chính người Phật tử đi nữa cũng cảm thấy nó lạ lùng. Cứ nghe nói Đức Phật từ bi lắm, nhưng mà nhiều khi mình muốn tìm một cái tình cảm của Đức Phật trong kinh mình tìm không ra. Không thấy Đức Phật bao giờ có cái tình cảm như mình nghĩ hết á. Thì từ bi của Đức Phật chính là giác ngộ, khai ngộ. Thành ra tất cả những cái pháp Phật mà Đức Phật nói ra, Đức Phật thuyết pháp là vì từ bi. Từ bi nó biểu lộ qua cái pháp Phật, qua cái chân lý. Đức Phật đem cái chân lý đến cho mình, đó là từ bi. Bởi vì cái chân lý đó cứu mình. Thành ra vì vậy mình